Tôi xin đọc lời Chúa ở trong Daniel đoạn 6 từ câu 1 tới câu 10. Vua Darius quyết định bổ nhiệm 120 thống đốc để cai trị khắp vương quốc. Và trên họ có 3 tể tướng, một trong 3 vị đó là Daniel. Các thống đốc phải khai trình với vị 3 vị tể tướng này để nhà vua không bị thiệt hại. Daniel vượt hẳn 2 vị tể tướng kia và các thống đốc vì ông có thần linh siêu phàm. Vua có ý định lập ông cai trị toàn vương quốc. Vì thế, các tể tướng và các thống đốc tìm cách bắt bẻ Daniel về việc nước, nhưng họ không thể tìm được ở ông một lỗi lầm hay một lý do nào để khiển trách. Vì ông là người trung tín, không hề sơ suất hay mắc sai lầm. Vậy những người đó nói, chúng ta không thể tìm được một lý cớ nào để tố cáo Daniel này, ngoại trừ lý do liên quan đến luật pháp của Đức Chúa Trời nó. Các tể tướng và thống đốc kéo nhau vào chầu vua và tâu: Vua Darius vạn tuế, tất cả các tể tướng trong vương quốc, các tướng lãnh, các thống đốc, các quan tham mưu và các tổng đốc đều trình xin bệ hạ ra một sắc chỉ và ban hành một lệnh cấm nghiêm nhặt là trong 30 ngày nếu ai kêu cầu bất cứ thần nào hay người nào khác ngoài vua thì tâu bệ hạ, kẻ ấy phải bị quăng vào hầm sư tử. Bây giờ kính xin vua, kính xin bệ hạ lập lệnh cấm đó và ký vào để chỉ dụ này không thay đổi được, như luật pháp bất di bất dịch của người Medi và người Ba Tư. Vua Darius ký vào chỉ dụ đó và lệnh cấm. Khi Daniel được tin rằng chỉ dụ đó đã được ký thì về nhà, lên một phòng cao nơi có các cửa sổ hướng về Jerusalem. Tại đó mỗi ngày 3 lần ông quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời vẫn như từ trước đến nay.
Kính thưa quý đại tớ Chúa và hội thánh, bài giảng có tựa đề là Daniel trong hang sư tử. Nhưng đúng hơn, sứ điệp của lời Chúa buổi sáng hôm nay thật sự phải là nếp sống Daniel. Vì ngày hôm nay, thế giới mà chúng ta đang sống, hội thánh Chúa, gia đình và cá nhân của mỗi cuộc đời của chúng ta, chúng ta cần một nếp sống thực hành niềm tin kính. Daniel thật sự giảng cho chúng ta về nếp sống tin kính của ông giữa một thế giới của ngoại giáo, giữa vòng của dân tộc vô tín. Sách Daniel có một câu rất là tuyệt vời. Trong Daniel chương 4 và chương 7, chương 4 và chương 5, một câu được lặp lại 3-4 lần, dẫn chúng ta vào sự lưu ý quyền tể trị của Chúa trên tất cả nhân loại và những gì diễn biến của thế giới. Đấng rất cao cai trị trong nước loài người, và Ngài muốn ban cho ai tùy ý. Đức Chúa Trời Đấng rất cao, Ngài ban, Ngài cai trị trong nước loài người, và Ngài muốn ban cho ai tùy ý. Chúng ta thấy cuối chương 5, chỉ trong một đêm, vua người Canh Đê là Ben-Sét-Sa đã bị tiêu diệt, đã bị mất mạng trong một đêm. Nhưng một Daniel với nếp sống tin kính Chúa vẫn còn lại. Văn nhất chương 2 câu 7, thế gian với những tham dục của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Và thật sự sự vậy, buổi sáng hôm nay trong quyền tể trị của Chúa, ngày 25 tháng 9, lúc 10 giờ 35, câu chuyện cuộc đời của Daniel vẫn còn ở tại đây trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Tôi xin kính mời hội thánh Chúa chúng ta cùng theo dõi giảng bài của lời Chúa trong Daniel chương 6 từ câu 1 cho đến câu 28. Xin chúng ta cùng suy gẫm 3 phần sau đây. Phần thứ nhất là nếp sống chứng nhân, nếp sống cầu nguyện và nếp sống cậy trông. Chúng ta sẽ nhìn vào nếp sống chứng nhân của Daniel giữa sự thành công, giữa con đường thăng tiến của sự nghiệp, và cũng giữa những con người của số đông của những người bắt bớ, những người vô tín trong một cái thế giới ngoại giáo. Chúng ta nhìn vào sự nghiệp thăng tiến của cuộc đời Daniel, một con người thành công và nổi bật, từ câu 1 cho đến câu 3. Trong một triều đại mới của vua David, một vị vua khôn ngoan đã mở ra một cuộc thay đổi to lớn nhằm mục đích để kiểm soát lòng trung thành của những người quan lại và hầu kiểm soát những vấn đề của sổ sách, kinh tế và những điều gì gây sự thiệt hại cho vương quốc của vua Darius. Darius khôn ngoan thiết lập 120 quan thống đốc, chia đều ra trong từng khu vực để quản lý, và quyền hành trên 120 quan thống đốc đó là 3 vị quan thượng thư. Một trong những người nổi bật hàng đầu đó là Daniel. Chúng ta lưu ý, từ một người thanh niên khoảng chừng 16 tuổi đã lìa quê hương gia đình mình, bắt đầu một cuộc đời lưu vong đến xứ Babylon. Và từ thời điểm đó đến thời kỳ của vua Darius đã là 70 năm trôi qua. Nay người thanh niên trẻ tuổi đó đã là cụ già Daniel, trên 80 tuổi. Trải qua những triều vua, vương quốc này đến vương quốc kia đi, sự nghiệp thăng trầm đời sống tâm linh và sự hiểu biết sâu nhiệm những biến động thay đổi của xã hội. Một Daniel với lòng tin kính Chúa, cụ già Daniel trên 80 mấy tuổi vẫn chọn lòng đi với Chúa. Bởi vì từ khi 16 tuổi, người thanh niên đó đã quyết định trong lòng của mình không chịu ô uế bởi đồ ăn và thế gian của vua ban. Thần tượng của đời này, chính nơi tấm lòng đó đã có Chúa làm chủ và đã quyết định cuộc đời của ông sống chiếu sáng những đức tính tin kính Chúa, ảnh hưởng trên đất nước ngoại giáo, ảnh hưởng trên mọi phương diện, vượt trội hơn tất cả những gì đã diễn biến. Tất cả những sự diễn tiến đó, sự nổi bật đó, chúng ta lưu ý cuộc đời của ông được diễn tả bởi sự khôn ngoan, bởi ơn của Chúa ban trong bất cứ khả năng nào mà ông đụng vào, từ việc quản lý nhân sự, quản lý sổ sách, quản lý hành chánh, và ngay cả đến đời sống đạo đức của ông minh bạch, thanh liêm, trung thành. Những gì Kinh Thánh bày tỏ về nếp sống của ông được bày tỏ ra, người ta tìm, người ta ganh ghét. Khi sự thăng tiến nổi lên thì sự ganh ghét của lòng người cũng nổi lên. Một số đông lấn áp một mình Daniel. Điều chúng ta lưu ý là sự ganh ghét đó nổi lên khi vua Darius có ý định muốn lập Daniel cai trị trên toàn vương quốc. Đây là một ưu điểm nổi bật mà chúng ta cần thấy nơi đức tính của Daniel. Chúng ta nhìn vào số đông của những người ganh ghét. Daniel là một thiểu số, là một con người tin kính Chúa, lẻ loi giữa một xã hội ngoại giáo và giữa những người ganh ghét, không tin kính Chúa. Chúng ta đồng cảm với điều này trên con đường đi theo Chúa. Xã hội ngày hôm nay, thế giới ngày hôm nay không lạ lẫm gì, đạo đức suy đồi, sự chống nghịch Chúa, nếp sống không tin kính. Chúng ta đối diện với tất cả những điều đó, chúng ta thấy một Daniel yên lặng và chiếu sáng đời sống, chứng nhân đức tin cho Chúa. Một số đông người đi tìm điều xấu và lỗi lầm trong Daniel, nhưng Kinh Thánh chép một lỗi lầm, một lý cớ sai sót cũng không tìm thấy trong việc làm của Daniel. Điều này nhấn mạnh hơn nữa sự yên lặng của nếp sống bày tỏ việc làm hơn là lời nói. Bởi ơn của Chúa, chúng ta nhìn thấy cuộc đời của Daniel không che đậy nhưng chiếu sáng. Khi người ta tìm lý do, chỉ một lý do tâm linh được tìm thấy. Daniel chương 5, chương 6, câu thứ 5. Vậy những người đó nói, chúng ta không tìm được một cớ nào để tố cáo tên Daniel này, ngoại trừ lý do liên quan đến lực pháp của Đức Chúa Trời nó. Ngoại trừ lý do liên quan đến lực pháp của Đức Chúa Trời nó. Chúng ta cần xét lại đời sống của mình trong ảnh hưởng của lời Chúa. Chúng ta nhìn thấy một số đông của những người ganh ghét, tấm lòng không có Chúa. Nhưng ở tại đây chúng ta cũng cần xét lại tấm lòng của mình. Sứ đồ Phao-lô trong một chương thần học dài của sách Roma, ông mở đầu bằng một sự thật đầu tiên trong sách Roma chương 1 về tình trạng tấm lòng tội lỗi của cả nhân loại. Và khi chúng ta nhìn vào bản liệt kê tội lỗi này, chúng ta cũng xét lòng cá nhân của mình. Vì chúng ta thấy lòng người thì chúng ta cũng cần Chúa Thánh Linh dò xét lại lòng mình. Roma chương 1 từ câu 29 câu 23. Họ đầy dẫy mọi điều bất chính, gian ác, tham lam, hiểm độc, lòng đầy ganh tị, giết người, gây gỗ, dối trá, nham hiểm, nói hành, vu khống, thù ghét Đức Chúa Trời, sức sược, kiêu ngạo, khoe khoang, chuyên làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, dại dột, bội tính, không có tình người, không có lòng thương xót. Họ thừa biết lực của Đức Chúa Trời định rằng những ai phạm các tội như thế là đáng chết. Vậy mà chẳng những họ làm những điều đó, lại còn tán thành cho người khác làm nữa. Thật đúng với số người và xã hội của những người xưa, nhưng thật đúng với cuộc đời và lối sống của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta thấy những con người này, họ tán thành việc làm của họ và họ cũng tán thành việc làm của người khác. Điều đó dẫn đến một tấm lòng ganh ghét và thể hiện qua hành động, đi đến một sắc lệnh để chống Chúa. Sắc lệnh chống Chúa từ câu 6 đến câu 9. Tại đây chúng ta thấy các tể tướng và các thống đốc họ hiệp một với nhau và kéo vào để chầu vua Darius. Các thống đốc này đều đồng tình cùng với các tướng lãnh, cùng với các tể tướng, các quan tham mưu và các quan lợi cùng nhau hiệp lợi trong sự gian dối của sự hiệp một. Họ liên kết với nhau, nhưng không có Daniel giữ phần. Họ bắt đầu từ câu nói đầu tiên là: thưa vua Darius vạn tế, vua Darius vạn tế. Các vị quan tướng này đã đánh đúng tâm lý của vị vua Darius. Họ đưa vua lên để rồi gài bẫy ông vào thần tượng của cá nhân. Bề ngoài miệng họ tung hô vua Darius bệ hạ, họ nâng bệ hạ lên, nhưng lòng của họ hạ bệ Daniel. Họ tìm cách bằng một lệnh cấm trong 30 ngày được đưa ra, có chữ ký của vua Darius: nếu ai kêu cầu bất cứ thần nào hay người nào khác ngoài vua thì tâu bệ hạ, kẻ ấy phải bị quăng vào hầm sư tử. Đây là con đường chết, là án tử của Daniel, không có lối thoát. Daniel biết được lệnh ký đó sẽ đưa mình vào con đường chết, nhưng ông đã chọn ký thác cuộc đời của mình nơi sự cầu nguyện. Ông biết rằng mình sẽ bị mất mạng, nhưng không mất nếp sống cầu nguyện. Từ câu 10 đến câu 13, chúng ta nhìn vào nếp sống cầu nguyện có ba ảnh hưởng to lớn ở đây. Ảnh hưởng thứ nhất là trước nhất là cầu nguyện. Trước nhất của mọi sự là cầu nguyện. Khi Daniel được tin rằng chỉ dụ đó đã được ký, thì ông về nhà, lên phòng cao nơi có các cửa sổ hướng về Jerusalem. Tại đó mỗi ngày 3 lần Daniel quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời như vẫn làm từ trước đến nay. Thưa hội thánh, chúng ta phải đi vào trọng tâm của vấn đề cầu nguyện không phải là giải pháp sau cùng, mà là giải pháp trước nhất để giải quyết tất cả mọi vấn đề. Cầu nguyện là giải pháp trước nhất để giải quyết tất cả mọi nan đề. Chúng ta thấy một Daniel trở về, nhưng ông trở về với điều trước nhất là cầu nguyện. Đầy tới Chúa, mục sư Oswald Chambers có một câu nói đầy sự nhắc nhở trong đời sống của mỗi chúng ta. Chúng ta cầu nguyện khi chúng ta không thể làm gì khác được, nhưng Chúa muốn chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì. Chúng ta cầu nguyện khi không thể làm gì khác được nữa, nhưng Chúa muốn chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta làm bất cứ việc gì. Trước nhất Daniel trở về ngôi nhà của chính mình, nhà mình, phòng mình, nơi các cửa sổ mở tung ra, và Kinh Thánh nhấn mạnh tại đó mỗi ngày 3 lần quỳ gối cầu nguyện. Tại đó là nếp sống của sự cầu nguyện tại gia, tại gia đình. Nếp sống cầu nguyện bắt đầu từ chính cuộc đời của mình, từ chính nhà mình, từ chính gia đình của mình. Daniel là một con người thành công, một con người bận rộn, một con người nổi bật, nhưng trước nhất ông trở về với gia đình mình, với nhà mình là trở về với sự cầu nguyện. Ngày hôm nay chúng ta cần sự cáo trách của Chúa Thánh Linh. Nhà mất, gia đình mất, con cái mất, vì chúng ta mất nếp sống cầu nguyện tại nhà mình. Đã nên cầu nguyện với các cửa sổ mở tung ra hướng về Jerusalem. Đây cũng là một hình ảnh đặc biệt để chúng ta lưu ý. Vì vua Salomon xây thành, xây đền thờ Jerusalem với trọng tâm là con dân Chúa hướng về, dù ở trong cảnh lưu đài nào, vua Salomon đã thấy trước lời tiên tri. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời quan trọng trong hoàn cảnh lưu đài của con dân Chúa. Họ cách xa đền thánh, nhưng cửa sổ mở ra để hướng về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Còn chúng ta đặt câu hỏi cho chính mình buổi sáng hôm nay: chúng ta cách xa nhà Chúa trên phương diện nào? Chúng ta nhớ đến lời của Chúa Giê-xu nói, khi Ngài vào trong đền thờ, Ngài dẹp sạch tất cả mọi sự. Chúa Giê-xu nói: nhà Cha ta là nhà cầu nguyện. Tôi thật đau lòng vì mỗi buổi sáng Chủ nhật, trong giờ cầu nguyện trước nhất của Hội Thánh, chỉ có 15 đến 20 người, có lúc chỉ có 10 người, giờ cầu nguyện trước nhất của Hội Thánh. Nếu tính chỉ có đầy tới Chúa, ông bà mục sư quản nhiệm và một số đầy tới Chúa, thì còn lại chỉ vài con cái Chúa. Chúng ta cần thức tỉnh điều này. Sách Công Vụ các sứ đồ để lại một hình ảnh đầu tiên cho chúng ta lưu ý. Khi Chúa Giê-xu thăng thiên về trời, tất cả các môn đồ và mẹ Ngài là bà Mary cùng các anh em Ngài, họ trở về phòng cao, họ lên đó hiệp lòng đồng tâm cầu nguyện. Trước nhất là cầu nguyện: tôi này xin Chúa thăm viếng Hội Thánh của Chúa, để Hội Thánh thực sự trở về. Cầu nguyện trước nhất là ở nơi đây. Điều thứ hai chúng ta nhìn vào là sự cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời. Tại đó mỗi ngày 3 lần Daniel quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời. Khi những người bắt bớ ông và kẻ thù ganh ghét với số đông ập vào, họ bắt gặp cụ già Daniel trên 80 tuổi quỳ gối cầu nguyện khẩn nài trước mặt Đức Chúa Trời. Đứng trước lệnh cấm 30 ngày, Daniel chọn đứng trước mặt Chúa. Điều chúng ta lưu ý là 30 ngày có thời hạn, nhưng ông không thỏa hiệp với bất cứ ngày nào. Ông không thỏa hiệp trước mặt con người và thế giới của ngoại giáo, bởi vì có một bí quyết, bởi vì Daniel đã tìm thấy được sự thỏa lòng trước mặt Đức Chúa Trời. Không thỏa lòng trước mặt con người, không thỏa hiệp trước mặt con người, bởi vì Daniel đã tìm thấy sự thỏa lòng trước mặt Đức Chúa Trời. Thi Thiên chương 16 câu 11, một câu kinh thánh rất là hay. Vua David chép lại lời này: Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Tại trước mặt Chúa có chọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Không thỏa hiệp vì thỏa lòng trước mặt Chúa. Dù khi thăng tiến trong sự nghiệp, dù khi phải thẳng tiến vào hang sư tử, trong yên lặng, trong yên tĩnh, Daniel tìm thấy được sức mạnh trước mặt Đức Chúa Trời. Ông cầu nguyện thỏa lòng, ca ngợi Đức Chúa Trời trong mọi nghịch cảnh. Tôi nhớ lại năm 2006, vào mùa lễ tạ ơn, các bạn thanh niên bên Tiếng Việt, ban thanh niên Tiếng Việt đã tặng cho tôi một món quà thật vô cùng ý nghĩa. Chỉ là một cái khúc gỗ, nhưng trên đó có lời mà tôi vẫn giữ và để ở trên phòng, để ở trên bàn của sự cầu nguyện. Khi đời thật khó cho ta đứng vững, hãy quỳ gối cầu nguyện. Khi đời thật khó cho ta đứng vững, hãy quỳ gối cầu nguyện. When life is too hard to stand, kneel, quỳ gối cầu nguyện. Và tất cả những điều này được tìm thấy ở nơi điều cuối cùng, đó là Daniel vẫn lập trên sự cầu nguyện. Từ trước tới nay ông vẫn làm tất cả những điều đó như vậy. Kinh Thánh nói Daniel trở về nhà mỗi ngày 3 lần cầu nguyện như vẫn làm từ trước đến nay. Daniel đã nuôi dưỡng cuộc đời của mình bằng một nếp sống kỷ luật của sự cầu nguyện. Ông thường xuyên thói quen của sự cầu nguyện và gắn kết với Chúa. Nếu chúng ta nói cầu nguyện là hơi thở của sự sống, là hơi thở không ngừng nghỉ, thì chúng ta không thể nào tắt thở được. Sự cầu nguyện là hơi thở thì không thể nào tắt thở được, phải thường xuyên cầu nguyện. Khi lệnh cấm cho con người được đưa ra là 30 tháng dành cho vua, Daniel trở về dành từng giờ cầu nguyện cho Đức Chúa Trời. Lệnh cấm không tôn cao ai ngoài vua, Daniel trở về cầu nguyện không ai ngoài Chúa. Thánh ca mà buổi sáng hôm nay chúng ta được nghe là giờ dịu im, là bởi thánh ca mà tôi đã được nuôi dưỡng từ thuở ấu thơ, và tôi tin các đầy tớ Chúa và nhiều con cái Chúa cũng đã kinh nghiệm được điều này. Giờ tôi cầu xin, giờ dịu im bấy, cứu tôi thoát khỏi buồn lo đắng cay. Dục tôi quỳ nơi bệ cha yêu dấu, dốc tuôn thai thải nguyện ước nhu cầu. Cuộc đời của chúng ta có dành từng giờ dịu im đó với Chúa không? Sẽ có những giờ khó khăn trong cuộc đời, nhưng nếu không đi với những giờ dịu im đó như vẫn làm từ trước tới nay, thì làm sao chúng ta sống còn trong giờ khó khăn? Chúa Giêsu trong giờ khó khăn nhất của Ngài, Chúa đã hỏi: Thế các con không thức được với ta một giờ sao? Điều cuối cùng của nếp sống cầu nguyện đã làm nên nếp sống của sự cậy trông. Nếp sống cậy trông từ câu 14 cho đến câu 28. Chúng ta hãy nhìn vào sự cậy trông Chúa qua phản ứng của những người đứng trước hang sư tử, trong hang sư tử, và với cái nhìn vượt xa hang sư tử. Trước hang sư tử câu 14 đến câu 20, chúng ta thấy hình ảnh ở nơi đây là khi họ bắt Daniel với lệnh cấm phải đưa vào hang sư tử. Vua Darius hết sức đau lòng, ông quyết tâm để giải thoát Daniel. Một hình ảnh của một vị vua Darius tìm cách đảo ngược tình thế, vua mà cũng tìm cách để đảo ngược lệnh vua, nhưng bất lực, không thể cứu sống Daniel được. Vua Darius cố gắng trong lời bày tỏ của Kinh Thánh, Darius cố gắng mãi cho đến khi mặt trời lặn, và khi người ta đem ném Daniel vào hang sư tử, trong câu 17, họ đóng kín hang bằng tảng đá lớn, và bất lực hơn nữa là họ cũng đóng ứng của vua và các triều đại thần, để hầu cho không điều gì có thể thay đổi tình trạng của Daniel được nữa. Thưa hội thánh buổi sáng hôm nay, chúng ta cần để tâm vào hai câu này, để là sự yên ủi và nhắc nhở trong đời sống của chúng ta. Tâm trạng của tấm lòng của mỗi chúng ta, hoàn cảnh của cuộc đời của đa một số người trong chúng ta, nhiều lúc chúng ta cố gắng mãi cho đến khi mặt trời lặn, bất lực. Nhiều lúc chúng ta đối diện với hoàn cảnh nản lòng. Chúa ơi, con nản lòng, không có điều gì có thể thay đổi tình trạng của con được nữa. Chúng ta cần nghe lời yên ủi của Chúa, lời hứa của Chúa. Sự lạ lùng của lời Chúa ở đây, câu 16, Darius lập tức ra lệnh đem Daniel đến và ném vào hầm sư tử. Nhưng Darius nói với Daniel: Đức Chúa Trời ngươi là đấng ngươi bền lòng phục vụ sẽ giải cứu ngươi. Darius không phải chỉ gửi Daniel vào hang sư tử, nhưng ông cũng gửi lời hứa của Chúa theo Daniel vào trong hoàn cảnh. Và đó là thì giờ này, là thì giờ của sự an ủi đi vào tấm lòng của mỗi chúng ta. Tôi cũng gửi lời này vào hoàn cảnh của những ai đang trong hoàn cảnh bế tắc, đang trong khó khăn và đang trong nản lòng. Đức Chúa Trời ngươi là đấng ngươi bền lòng phục vụ sẽ giải cứu ngươi. Suốt cả đêm đó, Darius không ngủ được. Darius, một vị vua không ăn không ngủ. Và chúng ta cũng thấy một hình ảnh linh động ở đây. Trong khi vua Darius không ăn thì vua sư tử cũng chẳng ăn được gì. Darius không nghe được tiếng nhạc, vua sư tử cũng bị bịt miệng mà yên lặng. Suốt cả đêm đó Darius không ngủ được và chờ đến sáng để lặp lại lời hứa của Chúa. Ông đến nơi hang sư tử, kêu Daniel, hỏi Daniel đầy tớ của Đức Chúa Trời hằng sống: Đức Chúa Trời ngươi mà ngươi bền lòng phục vụ có thể giải cứu ngươi khỏi sư tử chăng? Và chính trong hang sư tử, từ câu 21 đến câu 24, là niềm hy vọng, là câu trả lời trong hang sư tử. Chúng ta để ý suốt cả câu chuyện này, Daniel không nói một lời nào. Ông chỉ nói chuyện với Chúa. Nhưng tại đây, chỉ một lời nói của Daniel: Chúc bệ hạ sống mãi mãi. Đức Chúa Trời của tôi đã sai thiên sứ Ngài đến và bịt miệng sư tử, nên chúng không làm hại đến tôi. Bởi vì trước mặt Ngài tôi được kể là vô tội. Tâu bệ hạ, trước mặt bệ hạ tôi cũng không làm điều gì sai cả. Buổi sáng hôm nay tạ ơn Chúa vì lời của bài hát Still lặng yên. Lời bài hát chỉ có một chữ mà ban hát thờ phượng hát, nhưng đánh động tấm lòng của mỗi chúng ta. Vì những gì của bài hát thực đúng với một lời của Daniel đã nói: lạy Cha, Chúa tể trị trên mọi loài, lặng yên biết Ngài, Thượng Đế trên mọi loài. Nương nơi Chúa lòng tìm chốn bình tĩnh, nương sức mạnh tìm biết Chúa trong lặng yên. Daniel yên lặng suốt câu chuyện và ông tìm được sức mạnh ở nơi Chúa. Trong hang sư tử, Đức Chúa Trời thay thiên sứ bịt miệng những con sư tử để không gây hại đến Daniel. Nhưng thật sự Ngài làm lặng yên sư tử để chúng ta nghe được lời chứng của Daniel. Dù hoàn cảnh có như thế nào, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời của tôi và Ngài sẽ ở cùng tôi trong mọi tai họa. Dù hoàn cảnh như thế nào, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời của tôi và Ngài sẽ ở cùng tôi trong mọi tai họa. Khi Daniel được đem lên trong câu 23, trên thân thể Daniel không có một thương tích, không có một thương tích nào cả, vì ông đã tin cậy Đức Chúa Trời mình. Vì Daniel đã tin cậy Đức Chúa Trời mình là câu trả lời đầy đủ nhất. Không phải cho cuộc đời của Daniel, nhưng lời của Chúa trong Roma chương 15 câu 4: và mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh, và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời không phải chỉ dành cho cuộc đời của Daniel, nhưng bởi sự nhịn nhục và yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Chúng ta được sự trông cậy. Ngày hôm nay chúng ta hãy nhìn thấy lòng tin cậy vững chắc hơn nơi cứu Chúa Giê-xu của chúng ta. Một Daniel tin cậy Đức Chúa Trời, đi qua hầm của sư tử không một thương tích nào mang trên người. Chúng ta có cứu Chúa Giê-xu, Ngài đi qua hầm mộ của sự chết, Ngài mang đầy thương tích của Ngài trên thân thể Ngài vì chúng ta. Và tiếng nói sau cùng của Chúa trong sách Khải Huyền chương 1 câu 17: đừng sợ chi, ta là đứng trước hết và là đứng sau cùng, là đứng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Trong câu 24 để là một hình ảnh thật đau khổ. Những người chống nghịch Daniel và gia đình con cái đều mất trong hang sư tử. Kinh Thánh cho chúng ta thấy ơn bảo vệ gìn giữ của Đức Chúa Trời, của cái còn của sự sống của Daniel. Nhưng Kinh Thánh cũng cho chúng ta nhìn thấy cái mất của những đời sống không có Chúa. Kết cục của con người chỉ là ai còn ai mất. Ai tin cậy Đức Chúa Trời và ai không tin cậy Đức Chúa Trời. Điều cuối cùng là thiết lập chiếu chỉ. Nếp sống của Daniel đã thay đổi một vị vua Darius và ảnh hưởng cả vương quốc ngoại giáo. Darius viết cho tất cả các dân tộc, các quốc gia các ngôn ngữ trên khắp các đất. Ông bắt đầu từ chính đời sống cá nhân của ông, ta ban chiếu chỉ khắp vương quốc ta và chiếu chỉ bảy điều của vua Darius. Điều thứ nhất, mọi người phải tôn kính và run sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Daniel. Điều thứ hai, Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và tồn tại đời đời. Vương quốc Ngài không bao giờ bị tiêu diệt. Quyền cai trị của Ngài sẽ vô cùng vô tận. Ngài cứu rỗi và giải thoát. Ngài làm những dấu lạ, phép màu trên trời và dưới đất. Ngài đã giải cứu Daniel khỏi nanh vuốt sư tử. Mỗi chúng ta cần nhìn lại chính đời sống của mình. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống. Chúng ta sẽ sống như thế nào? Nếp sống chứng nhân, nếp sống cầu nguyện, nếp sống cậy trông, để cuối cùng thế gian này sẽ chép gì về cuộc đời của chúng ta? Chúng ta sẽ sống như thế nào để Chúa được tôn cao qua đời sống mình? Những gì chúng ta sống và phục vụ sẽ không bao giờ mất đi, sẽ còn lại đời đời.